Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề pháp hội hôm nay là vượt qua trở ngại trong tu tập. Đây là chuyên đề đào sâu vào kinh nghiệm nội tỉnh, sự thực tập tâm linh trong đạo Phật á, chủ yếu là làm chủ tâm về phương diện cảm xúc, phản ứng thái độ, nhận thức và các hành vi. Để đạt được sự thành công trong tu tập đó, chúng ta phải phát triển tâm đúng cách. Thuật ngữ Bhavana trong tiếng Pali đó có nghĩa đen là phát triển tâm. Người tu học Phật đó cần phải phát triển tâm thông qua việc làm chủ được cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức. Trong quá trình tu đó, đôi lúc chúng ta bị trở ngại do tu không đúng cách, hoặc là do những cái tác động ngoại tại làm cho việc chuyển hóa tâm đó gặp những trở ngại. Trong buổi pháp hội này đó, chúng tôi sẽ trích dẫn hai nguồn kinh điển. Thứ nhất là kinh Tăng Chi tập 3 trang 449 bản Pali, nói về sáu trở ngại trong việc tu tập thiền định mà những người tu học Phật đó cần phải nắm vững để vượt qua. Đồng thời trích dẫn cốt lõi của chương 9 kinh Viên Giác, một bản kinh chuyên về thiền chỉ và thiền quán của Đạo Phật Đại Thừa. Cả hai nguồn kinh điển vừa nêu đó đều giúp cho chúng ta hình dung được đâu là các trở ngại trong tu tập. Và tu tập đây được mở dấu hoặc đơn đó là tu tập tâm linh. Tu tập tâm linh được hiểu là tu thiền định, vượt qua được các nguyên nhân trực tiếp của khổ đau, bao gồm tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Nói chung là các trói buộc tâm. Trong Phật học đó, trói buộc tâm đó là một thuật ngữ nói về các cấu uế mà người nào bị dứa kẹt đó thì tâm người đó đó bị rơi rớt xuống ba cảnh giới xấu là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, hay là ba cõi giới: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Có năm trói buộc thấp dẫn đến là hệ quả vừa nêu, bao gồm tham ái, sân hận, thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Người chứng được quả A-la-hán theo văn học Pali đó được định nghĩa là người đã chặt đứt toàn bộ các trói buộc thấp của tâm như vừa nêu. Và tại điểm đó đó, vị ấy sẽ trải nghiệm được niết bàn. Và việc trải nghiệm niết bàn đó được xác chứng bằng chính bản thân của đương sự qua một tuyên bố gồm có bốn mệnh đề: tái sinh đã tặng, tức là xác định rõ đó mình không còn bị nghiệp và tham ái, bao gồm dục ái, hữu ái, vô hữu ái dẫn dắt nữa; hạnh thánh đã thành, tức là các hạnh chân nhân, thánh nhân, sáu ba la mật, mười ba la mật, từ bi hỷ xả, rồi những hạnh vượt qua tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ đã kết thúc hết rồi, tức là không còn cái gì để phải tu tập nữa, đạt được thành quả cao nhất. việc nên đã làm, tức là những việc tu đã làm xong, những việc truyền bá dẫn dắt người đó đã thành tựu, những công tác Phật sự để làm đẹp cho cuộc đời, làm cho mọi người được an lành đó, đã đạt được hết rồi, không còn trở lại trạng thái này nữa, tức là vĩnh viễn dĩ tây tàu với trạng thái phàm phu, nó không bị thối thất, không bị lùi sụp. Từ trạng thái tâm linh thánh đó, ngày càng nâng cao cho đến lúc đạt được Phật quả, tức là giác ngộ vô thượng bồ đề thôi. Bài kinh Tăng Chi tập 349 nêu ra có 6 trở ngại mà nếu không vượt qua đó, chúng ta sẽ không thể trở thành chân nhân, và cũng do đó không thể trở thành thánh nhân, dù chúng ta có được hứa hẹn bởi bất kỳ ai, bao gồm các vị đạo sư dẫn dắt các pháp môn cho mình. Trở ngày một, nghiện công việc, tiếng Pali gọi là Kama Rama Tâm. Nghiện công việc là một cái thái độ ôm đờn, bao đồng các công việc. Chứ nhất đó, nó là thái độ có trách nhiệm, còn với cái nỗi đam mê mà một người đó cảm thấy rằng mình có vai trò để xung phong gánh vác, hay là được trao trách nhiệm để gánh vác. Nếu chỉ dừng cái tính công việc ở mức độ vừa nêu đó thì nó quá tốt. Rồi lần này đó là bị nghiện, tức là đam mê đến độ dứt ra không được, nó bị cuốn hút vào, nó bị trôi theo. Và do vậy đó là hầu như trong một ngày 24 giờ đó, người bị nghiện công việc đó là bị đổ dồn hết đó, là 16 giờ 20 giờ. Phật tử tại gia nào giàu có là tỷ phú mà bị nghiện công việc như vừa nêu đó, không thể còn thời gian dành cho hạnh phúc gia đình, mâm cơm gia đình, sinh hoạt gia đình và những gì mà nó thuộc về cái tính liên đế gia đình đó, gần như là giàu có muốn cũng không thực hiện được. Rất nhiều đại gia đó mong mỏi rằng là mình lúc nào đó có thời gian để dẫn vợ con đi du lịch, trải nghiệm đi một đàn học sàng khôn, đùng một cái vô thường đến, các cái kỳ vọng đó đó bỏ lại sau lưng hết, gần như là họ không thực hiện được. Cho nên giàu có giàu sang phú quý vẫn là những người không được hạnh phúc. Thiền định đó là đời sống nội tỉnh, nó đòi hỏi chúng ta phải quay về chính mình, hướng vào bên trong, làm chủ cảm xúc bằng cách là chúng ta nhìn thấy rõ đó, cái dòng cảm xúc của mình đó, đang hiện hữu trong tâm mình là cái gì. Có bị vướng vào tham ái chăng? Có bị chi phối bởi giận dữ chăng? Có bị vô minh đó, xui khiến chăng? Có bị sự cố chấp tác động chăng? Cần phải nhìn sâu thấy rõ được cái đầu mối của nó thì chúng ta mới có thể vượt qua được nó. Tại đây bây giờ mình quá nghiền vào cái công việc, không còn dành thời gian cho việc thực tập thiền, cho việc thực tập tâm linh, tháo mở tất cả những cái trói buộc tâm đó, thì chúng ta không thể nào đạt được trạng thái nội tỉnh. Nói cách khác là ai nghiền công việc thì người đó lúc nào tâm cũng bị lăng xăng hết, chạy việc này chạy việc kia. Ở đây đó chúng ta phải hiểu công việc đây là công việc đề, tiếng Bali gọi là kama, tức là những cái việc nó liên hệ đến nghề và nghiệp. Nghề và nghiệp đó nó đeo bám con người, chứ nhất là để phục vụ đồng lương, con người có được cái cơ hội ổn định đời sống, ăn mặc ngủ, hưởng thụ những cái tiện ích rất là cần thiết, không thể thiếu. Nhưng mà nếu chỉ có chừng đó thôi thì cuộc đời này trở nên rất buồn tẻ lắm. Sao ăn mặc ngủ là cái gì? Nhiều bạn trẻ không trả lời được, cứ mong cho thật giàu, có tiền thật nhiều, có danh thơm tiếng tốt thật lớn, có được cái cơ hội thăng quan tiến chức thật nhanh. Nhưng mà nếu đặt hỏi để làm gì thì rất nhiều người lúng túng, thì họ xem đó là cái cú kính nè, đang khi chúng chỉ là những cái phương tiện mà nếu sử dụng sai đó dẫn đến những cái trở ngại, nhất là trở ngại cho tiến bộ tâm linh. Do đó phải điều độ trong công việc, một ngày 24 giờ, 6 giờ làm, 8 giờ làm việc, 8 giờ ngủ nghỉ, 8 giờ sinh hoạt gia đình bao gồm vệ sinh cá nhân, thể dục thể thao. Đối với người tại gia, sự phân bổ một ngày qua 3 múi giờ, mỗi múi 8 giờ như thế là rất hợp lý. Thì lúc đó, đó trong 8 giờ sinh hoạt gia đình, chúng ta dành ra 1 giờ tâm linh để làm mới nhận thức của tâm, để ta rũ bỏ nỗi khổ, niềm đau, trở ngại, chướng duyên, thử thách ở trong đời. Mà không đó, tâm mình nó trở nên mù mịt lắm. Trở ngại hai, nghiện nói chuyện, ba sa rama tâm. Nói chuyện ở đây đó được hiểu là sự truyền thông giữa người phát ngôn với người lắng nghe, mà nội dung của nó đó không mang lại niềm an vui, hạnh phúc, giải phóng khổ đau. Có những người nghiện nói chuyện đến độ đó một ngày đó cầm điện thoại đến 8-9 tiếng đồng hồ, tức là nói nguyên thuyên, nói hết việc này đến việc kia, và nó tạo thành như thói quen rồi đó. Mà nếu không nói chuyện không nổi, mà càng nói chuyện nhiều đó thì cái lỗi lầm và sai xuất ở trong truyền thông đó có khả năng rất cao. Người ít nói đó thì ít bị lỗi, người nói nhiều thì lỗi nhiều. Để vượt qua được thói quen này đó thì trong điều độ đức thứ tư, Đức Phật dạy người tại gia đó là nói những điều có sự thật, nói vì mục đích xây dựng hòa hợp đoàn kết, nói bằng thái độ rất là lịch sự và có văn hóa, nói với mục tiêu đó là dẫn đến các cái giá trị lợi lạc nhất định. Đó là bốn tiêu chí mà người nói được đó, chắc chắn là làm cho người nghe đó được an vui hạnh phúc. Nhưng mà nói những điều như thế đó thì không được xem là nghiện, thì nói điều tốt mà. Trong kinh Trung Bộ thì Đức Phật nêu ra có 6 tình huống phát ngôn, mà trong đó chỉ có 2 tình huống được xem là đáng khích lệ. Mỗi một tình huống nó gồm có 3 phương diện. Phương diện 1, lời nói phản ánh được sự thật. Phương diện 2, lời nói đó dẫn đến kết quả. Phương diện 3 đó là người nghe đó cảm thấy thích thú. Đó là trường hợp lý tưởng nhất để cho sự truyền thông đó được diễn ra. Trong tình huống thứ hai đó chỉ đạt được 2 nội dung đầu thôi, lời nói có chân lý, nội dung đó thì dẫn đến cái kết quả mục đích cao quý, nhưng người nghe phê bình chỉ trích hoặc là không có tác động. Trong tình huống này Đức Phật khuyên vẫn phải nói, thì mục đích là để truyền bá chân lý mà. Còn người nghe mà không chấp nhận được là vì người ta nghĩ rằng nó là sai, ta ngộ nhận, hoặc là ta bảo thủ, hoặc là thành kiến, ác cảm, mặc cảm, nó có nhiều cái yếu tố nó ghi người đó lại, không làm cho người đó tiếp nhận được cái mới. Thì qua đoạn kinh vừa nêu đó, chúng ta có thể xác quyết rằng là bất cứ nội dung truyền thông nào có chân lý và mang lại kết quả lợi lạc, thì người nghe có thích nghe không thích nghe đó, người nói còn phải nói thôi. Người nghiện nói đó thì thích nói về chính mình. Nói về chính mình đó, thực ra là nói các cái cảm xúc như là phản ứng mà mình đó có thể có với con người, sự vật, sự việc, tình huống. Chị em phụ nữ thì thích được nói về mình, thích được nghe người ta nói về mình, thích tự mình nói về mình. Cho nên về bản chất là chị em phụ nữ rất thích coi bói, bỏ một khoản tiền ra để người ta nói về mình. Đang khi là muốn an toàn á, chúng ta phải giấu những thông tin của mình cho thầy bói ha, giấu hết, người ta ít biết thông tin về mình đó là mình sống bình an ha. Còn người bộc lộ cái cảm xúc ra, bộc lộ quan điểm ra, ruột để ngoài da, tức là cái gì mà trong tâm mình á đang suy nghĩ, đang ứng xử đó, thì bên ngoài nó hiển lộ ra hết á, thì đó là người không có chiều sâu. Người đó là người đang sống với cái bung sung của cảm xúc mà. Các trang mạng xã hội ngày nay đã làm cho con người chạy theo cái phản ứng bung sung cảm xúc. Chuyện giận chồng cũng đưa lên trên Facebook, chuyện giận con cũng chia sẻ trên Facebook, chuyện bị lừa đảo cũng đưa Facebook, ngoại tình mà còn đi khoe trên Facebook nữa. Thế hầu như là người ta nghiện Facebook đến nỗi ta xem nó là cái cơ hội để trải nghiệm cái cảm xúc được người khác biết đến mình. Và như vậy đó, người ta đã nói bằng internet, nói bằng trang mạng xã hội, nói bằng blog cá nhân, nói bằng là các phương tiện truyền thông. Và con người hiện đại này đó mất nhiều hạnh phúc là do gì? Người ta nói quá nhiều cảm xúc về mình thôi. Chứ ra về phi trường nó ngồi quan sát một gia đình gồm có 7 thành viên thì gần như là hết 5 người để có cái iPhone, iPad rồi. Mạnh ai lấy cháp, mày ai lấy xem, không ai còn nói chuyện với ai hết á. Xã hội càng phát triển chừng nào đó thì người ta chú trọng đến cái cảm xúc riêng của mình thôi, nói bằng lời hay là nói bằng những cái phương tiện truyền thông tương đương cũng đều là một cái cơn nghiện cần được làm chủ và vượt qua. Đời sống thiền định nó đòi hỏi đến cái sự quán chiếu bản thân mình, mà người nói quá nhiều á là tự động rước những cái thông tin vào trong bộ não của mình, biết những cái thứ mà mình không cần phải biết, nghe những thứ mình không cần phải nghe, phiền não những thứ mà để ra mình không cần thiết phải bị díu vào liên lụy đến. Cho nên ai mà tối ngày lê đôi mét, tức là dướng vào nghiệp bà tám, người nào nặng nữa thì 8:30, 8:08, người nhẹ hơn thì cũng phải là 7:08 vậy đó, đều là những cái nghiệp mà gần như là tự rước họa vào thân mình. Sau khi một người nào đó người ta xả cái cảm xúc ra bằng truyền thông, mình hứng lấy những cái rác rưởi cảm xúc đó về mất ăn, bỏ ngủ, căng thẳng, mệt mỏi, khó chịu, và lúc đó chúng ta sống với cái phản ứng của cảm xúc dưới hình thức là đập thoại thôi. Tu tập thiền định để có được chánh niệm, chúng ta phải giải phóng hết tất cả các phản ứng cảm xúc đó ra khỏi tâm mình. Cho nên ai nói nhiều là không có tu thiền được, và cũng rất khó tu tập được. Dĩ nhiên là khi mình làm Phật sự vận động người khác phát tâm lần thì chúng ta cần đòi hỏi đến cái sự khéo léo, sự giải thích, sự thấu hiểu, sự chu đáo để cho người ta nghe mà ta mới mở lòng ra. Còn nếu không phải vì những cái mục đích cao quý đó đó, nói đó nó trở thành như là một thói quen, và cái thói quen đấy trói buộc mình, nó giống như một loại thực phẩm mà kinh Phật gọi là xúc thực. Thực phẩm như hình thức là tiếp xúc, đây tiếp xúc giữa lỗ tai với âm thanh. Ở bên đầu kia đó là một người nào đó với cái máy điện thoại. Ngày nay Viber, Tango và nhiều cái trang mạng miễn phí đó, nó làm cho người ta gần như là nói nhiều lắm và cũng mất rất nhiều thì giờ cho việc nói đó. Trở ngại ba đó là nghiện ngủ nghỉ. Mida Ra Ma Tâm, ngủ như một nhu cầu sinh học của cơ thể để khôi phục sức khỏe, giúp cho chúng ta tươi tắn, thoải mái, sảng khoái. Mất ngủ đó, dễ rơi vào trầm cảm. Nếu không điều trị đó, mất ngủ dẫn đến hoang tưởng, mất ngủ dẫn đến tâm thần, mất ngủ dẫn đến điên loạn, mất ngủ dẫn đến tự vẫn. Tuy nhiên cơ thể của con người nó không cần ngủ nhiều như là con người tưởng tượng đâu. Dưới 18 tuổi đó có thể ngủ 9 giờ trên ngày. Từ 20 cho đến 40 tuổi đó ngủ 8 giờ. Trên 40 tuổi cho đến 60 tuổi đó ngủ khoảng 7 giờ. 60 tuổi trở lên đến 75 tuổi đó ngủ chừng 5 giờ. Gần 80 trở lên đó thì ngủ chừng 4 giờ. Cái càng lớn tuổi đó do cái sự tiêu hao calorie nó giảm đi dần, cho nên cái nhu cầu ngủ con người cũng giảm dần. Con người nghiện ngủ nghỉ đó là tìm một cách để ngủ. Một ngày có thể ngủ 10 tiếng, 11 tiếng, 12 tiếng hoặc nhiều hơn thế. Ngủ nhiều đó thì nó tăng trưởng cái nhu cầu tham dục. Người ngủ nhiều thì mơ tưởng nhiều, mơ mộng nhiều. Thức dậy rồi đó mà vẫn còn nằm nướng, rồi vừa nằm nướng mà vừa ôm gối, rồi cái phòng mà có ánh đèn mờ ảo đó thì dễ làm chúng ta bị quan tưởng hoặc là mộng tưởng hay là vọng tưởng, cho nên rất khó làm chủ được tâm mình. Đây cũng là lý do mà giới luật tỳ ni dành cho người xuất gia đó buộc các vị xuất gia đó phải thức giấc vào đầu hôm. Ngày xưa đó là khoảng 3:30, bây giờ ở nhiều nơi cải cách đó thì khoảng 4:30 thức. Sau đó đó là lên điện Phật đó tụng một thời, có nơi thì dành thêm một thời ngồi thiền. Thời gian từ 3 cho đến 5 giờ đó là thời gian mà có rất nhiều các mộng đẹp, người ta dễ đi vào các cái mơ tưởng, và do vậy người xuất gia phải dừng lại để không chìm sâu trong các mộng tưởng và mơ tưởng. Ngủ quá ít là một cực đoan, ngủ quá nhiều là cực đoan đối lập. Ngủ quá ít thì dẫn đến béo phì, dẫn đến suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể, phát sinh ra nhiều bệnh tật. Mà ngủ nhiều đó thì nó dẫn đến tham ái, si mê, trì độn, chậm chạp, trầm cảm và nhiều chứng bệnh khác. Do đó ngủ nhiều đó là một trở ngại của tu thiền, và ngủ nhiều cũng là một trở ngại của tu tập. Trở ngại 4: nghiện hội họp, Sangha Mika Ramata, tức là thích tập hợp đông vui hao, thích tán dốc, thích tán gẫu, thích tâm sự, thích nhóm họp, tức là không có việc gì cũng cố tình gặp nhau. Thì trong những dịp như thế đó, những cái câu chuyện từ trong nhà đến ngoài phố, nhỏ to tâm sự, nó làm cho con người đó là trút đổ quá nhiều các cái cảm xúc của mình ra, và biểu đạt quá nhiều các cái phản ứng của cảm xúc, cho nên rất khó có thể an tĩnh tâm. Hội họp nhiều có thể được hiểu là giao tiếp nhiều, tiếp xúc nhiều. Nhiều người đàn ông nghiện không gian cà phê ôm, bia ôm hay là quán nhậu, nơi đó nó có nhiều cái xúc thực, tức là thực phẩm bằng con mắt, tiếp xúc với con người khác giới phái, rồi thực phẩm bằng âm thanh, do lỗ tai tiếp xúc với các loại nhạc và giọng nói của người mình thích. giới trẻ gần như là bị vướng kẹt vào loại hình xúc thực tại quán bar, vũ trường và những nơi hưởng thụ nhiều hơn các lứa tuổi còn lại. Cứ mỗi một lần thỏa mãn được cái những nhu cầu đó thì tăng thêm một lần chúng ta tạo ra cái tính lệ thuộc và trói buộc. Kinh Phật sánh ví nó cũng giống như là đang bị khát nước. Ta lấy một ly nước muối hay là nước biển ực vào trong cổ, cảm giác đỡ khát đó có thể xuất hiện liền ngay lập tức, nhưng mà sau đó đó trạng thái hốc khát đó nó làm cho mình khó chịu hơn. Do đó hạn chế tiếp duyên để ta làm chủ được các giác quan dễ dàng. Đối với người xuất gia đó thì Đức Phật dạy như sau: nếu không có các Phật sự thì không cần thiết phải tiếp xúc với quần chúng, bao gồm Phật tử và không Phật tử. Khi tiếp xúc vì lý do Phật sự thì chỉ đơn thuần tập trung cho Phật sự đó thôi, chứ không có đi ngoài cái nội dung đó. Khi sự tiếp xúc giữa người xuất gia và người tại gia diễn ra đó, thì người xuất gia sẽ quan niệm đương sự đó chỉ đơn thuần là con người. Ở đây không có khái niệm con người giới tính nam, giới tính nữ, giới tính thứ ba diễn ra, để mọi ý niệm phân biệt về giới tính đó nó không có mặt. Nhờ đó đó, tướng chung tức là những cái đặc điểm về giới tính nam nữ, và tướng riêng tức là những cái đặc điểm cá tính, những cái dấu hiệu cá biệt qua lời nói, gương mặt, hình ảnh, điệu bộ, dáng đi, lối sống của người đó, nó không làm cho người tiếp xúc đó bị ấn tượng hay là ám ảnh. Sau khi kết thúc công việc Phật sự đó là đi thẳng về thẳng là, chứ không có ghé chỗ này, tạt chỗ kia, dừng chỗ nọ, mượn cái lý do gì đó để mình tiếp xúc với người đời, gia đình đời, người phàm, chuyện phàm. Thế người xuất gia được hướng dẫn như thế để có những cái tiến bộ tâm linh và dành thời gian trọn vẹn cho việc tu học. Là các Phật tử tại gia, chúng ta cũng nên học hỏi nguyên tắc này: quý ông sau giờ tan sở về thẳng gia đình, lo mâm cơm gia đình, hạnh phúc gia đình, vợ và con ở nhà hạnh phúc hơn. Quý bà với tư cách làm mẹ, làm vợ, cam kết cái thời gian dành cho người thân trong gia đình mình nhiều hơn là ngoài xã hội đó, thì gia đình đó sẽ được đầm ấm hơn. Thì đó là cái cách mà chúng ta hạn chế tối đa những cái cơ hội tiếp xúc nếu nó không thật sự cần thiết. Trở ngại năm: phóng túng các giác quan, indriyesa ramatam. Giác quan gồm có 6: con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, thanh xúc chạm và ý thức hình dung. Cái giác quan này đã thường có những cái phản ứng theo 3 chiều. Chiều 1 đó là dẫn đến tham ái đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống được mình ưa thích, thích thú, hài lòng, như ý, hợp gu, tâm đắc. Phản ứng giận dữ và loại trừ đó đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình không ưa. Phản ứng si mê đối với sự vật, sự việc, con người mà mình cảm thấy là chưa có cái dứt khoát gì, nó được gọi là trung tính, nó đứng lưng khừng á, nó không xác định rõ theo cái khuynh hướng nào. 3 phản ứng tham ái, sân hận và si mê nó làm cho con người sống trong tính cách phàm và không thoát ra khỏi được. Cho nên là phải nỗ lực làm chủ các giác quan. Người mới bắt đầu xuất gia đó thì được hướng dẫn học 52 bài thi kệ tỳ ni nhật dụng. Tỳ ni là giới luật, nhật dụng là thực tập hàng ngày, ban ngày cũng như ban đêm, thực tập đến độ như là automatic, nó trở thành rất là tự nhiên chứ không có một cái gượng ép nữa. Và mỗi một sự thực tập đó đó đều giúp cho người xuất gia trẻ đó là khép mình ở trong chánh niệm qua các động tác cử chỉ đi đứng nằm ngồi nói nín động tịnh thức và ngủ. Cho nên nhờ thực tập này đó, người xuất gia trở nên điềm tĩnh hơn, thư thái hơn, nhẹ nhàng hơn và là có thiền vị hơn người tại gia. Do đó cốt lõi của việc tu dù là theo pháp môn nào cũng là để làm chủ hoàn toàn sáu giác quan thôi. Thế từ đó chúng ta làm chủ được cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ tâm tư, làm chủ nhận thức và làm chủ hành vi. Nói cách khác á, làm chủ các giác quan là làm chủ bốn phương diện vừa nêu thôi. Và ai làm chủ được như thế thì khi ngồi xuống niệm Phật là được chánh niệm liền, sau dòng trung bình vài ba phút thôi. Ngồi xuống trì chú là chánh niệm liền, ngồi thiền là chánh niệm liền. Mà không á, chúng ta sẽ bị rơi vào trạng thái là nói nhầm ở trong tâm. Cái não mình á, nó lặp lại những cái dữ liệu quá khứ. Chúng ta tự đọc thoại, tự đối thoại, tự viết ra kịch bản, tự làm đạo diễn, tự đóng diễn viên chính, tự đóng lưu vai phản biện, phản diện, nên là bị ức, tức, khó chịu, căng thẳng đó, nó đều là cái hình thức là nhắm lại trong tâm mình khi mình đang ở một mình thôi. Đó là do vì phóng túng các giác quan. Trở ngày 6, không làm chủ ăn uống. Ăn á là nuốt thực phẩm vào trong cơ thể để cơ thể có sức khỏe. Uống là đưa chất lỏng vào trong cơ thể để quá trình trao đổi chất diễn ra được tốt lành. Con người có thói quen ăn một ngày ba cử. Người càng giàu muốn giữ nhan sắc đẹp á thì càng phải kiêng ăn dở cử, tức là ăn ít hơn người bình thường. Làm chủ ăn uống á, tức là làm chủ được cái miệng qua tiêu thụ thực phẩm, và làm chủ cái bao tử nơi chứa các thực phẩm khi được chúng ta đưa vào. Thực tế đó là con mắt ăn nhiều hơn cái bao tử. Tháng tư vừa qua 2015 này đó, chùa Giác Ngộ làm tiệc tre gai quỷ để hoàn thành giai đoạn 3 xây chùa. Thì nhóm thực hiện thực phẩm chay đó có làm những cái bảng là hạn chế bỏ thực phẩm rơi, ăn những gì mình cảm thấy là có nhu cầu thôi. Nhưng mà cuối cùng là thực phẩm vẫn dư thừa. Thì các vị mới nói là lần sau chắc có lẽ là gấp ít cho người ăn. Chúng ta nói không, cái đó không phải là lý do. Có người phục vụ gấp từng gấp thực phẩm dĩa của người thực khách, hay là để cho thực khách tự tay mình gấp, thì thực phẩm vẫn dư thừa thôi. Vì con mắt đó, nó nhìn thấy cái hình thù của thực phẩm dễ thương, màu sắc, ấn tượng, hấp dẫn thì nó muốn ăn. Nhưng mà nếm nó, thưởng thức nó là cái lưỡi và lỗ mũi với bao tử. Khi mà ba thứ này nó cảm thấy không hài lòng á, thì thực phẩm á, được ta gấp lên hay là tự mình gấp á, nó trở nên dư thừa. Cho nên ăn buffet có giá trị ở chỗ là gì? Người ta không phải gấp nhiều. Sau khi ăn thử mà thấy thích hợp thì ăn thêm, còn bằng không thì không phải bỏ đi. Phương pháp ăn đó nó trở nên phổ biến ngày nay. Để làm chủ được ăn uống á, thì chúng ta phải thấy rất rõ là cơ thể chỉ cần một lượng calorie nhất định, mà mỗi ngày mỗi cử ăn á, chỉ ăn hai chén cơm cộng với thực phẩm thích hợp là quá dư rồi. Ăn quá ít thì không đủ chất, nhưng mà ăn quá nhiều thì sanh bệnh. Người nào ăn nhiều đó thì dễ yếu thọ lắm. Ăn ít đó thì kiệt sức, dẫn đến loãng xương, đau nhức xương khớp và nhiều chứng bệnh khác. Nên phải sao lắm hai cái cực đoan đó, chúng ta ăn ở mức độ vừa phải thôi. Ăn vừa phải đó thì nó no vừa, và bao tử đó nó cũng làm việc vừa phải. Còn người ăn nhiều á thì cái bao tử nó quá nặng, làm cho người đó rất khó tu thiền. Nên là tại các chùa đó, cái giờ ăn cơm nó khác với giờ ngoài đời. Sáng mơ đó 6 giờ ăn, trưa đó 11 giờ, chiều 5 giờ. Thời kinh đó là cách cái giờ cơm trung bình là 2 tiếng để cho thực phẩm được tiêu hóa đó. Chứ mới ăn cơm xong mà ngồi tụng kinh liền nó dễ ngủ gục. Lúc đó đó máu đó nó cần tập trung vào bao tử để tiêu hóa đi, để làm cho mình đó là không có đủ máu để hoạt động trí não, nó dẫn đến cảm giác là ngủ gà ngủ gật. Và sau khi ăn cơm á, nếu ngủ trưa đó chúng ta cảm thấy là ngủ ngon hơn là vậy. Tại vì sau ăn cơm người ta muốn ngủ rồi, để máu nó làm việc ở bao tử. Thời Đức Phật đó thì người xuất gia một ngày ăn một bữa thôi. Là bởi vì đi hành khất đó không thể nào đi ba lần một ngày được. Ăn một lần á trong một ngày dĩ nhiên là không phải khoa học rồi. Tại vì lúc đó đó cái bao tử nó chứa quá nhiều thực phẩm, rồi nó phải tiêu hóa từ từ cho đến sáng, cho đến gần như là 11 tiếng ngày hôm sau. Như vậy là bao tử rơi vào tình trạng lúc đó thì nó quá nhiều thực phẩm, lúc thì nó quá sống thực phẩm. Còn ăn mà có khoa học đó, thì một ngày ăn 4 cử, mỗi một cử đó nó còn chừng một chén thôi, một nửa chén thôi. Thì lúc nào bao tử nó cũng chứa thực phẩm một cách vừa phải, nó làm việc một cách nhẹ nhàng thì tốt hơn. Nhưng mà vì thời Đức Phật đó, người ta quan niệm người tu á là không được làm gì hết ngoài đi hành khất, lo tâm linh, lo truyền đạo, lo giảng dạy, lo thực tập thôi, chứ không lo lao động. Hòa nhập với nền văn hóa đó, đó Đức Phật mới quy định ngày ăn cử. Còn thời nay thì các tu sĩ đều ăn ngày ba cử ngoài các tu sĩ Phật giáo Nam truyền. Khi ăn ngày ba cử thì mỗi cử ăn ít hơn. Thì trung bình tại chùa đó, các thầy các sư cô ăn đó, mỗi cử ăn đó có 15 phút là xong rồi. Ăn trong chánh niệm không có nói chuyện, để giúp cho dịch vị nó tiết ra đầy đủ, bao tử làm việc được tốt. Và tối đó nhớ là hạn chế ăn, vì ăn tối đó đã làm cho chúng ta khó tu học. Ăn tối dẫn đến béo phì, ăn tối dẫn đến nhiều chứng bệnh khác. Thì đó là 6 trở ngại mà theo Đức Phật ở trong kinh Tăng Chi đó, bất cứ người nào dướng kẹt vào đó thì người đó khó có thể thực tập thiền định. Thiền định là một trong 3 yếu tố để phát triển được chánh đạo, 2 yếu tố còn lại là đạo đức và trí tuệ. Do vậy người tại gia muốn là tiến bộ trong tâm linh cũng phải điều nỗ lực vượt qua được các cái nghiện công việc, nghiện nói chuyện, nghiện ngủ nghỉ, nghiện hội họp, nghiện ăn uống và nghiện phóng túng giác quan. Còn người xuất gia đó phải nỗ lực điển mẫu hơn người tại gia về phương diện này. Còn bằng không đó, dù có ở trong chùa nhiều năm liền cũng không có tiến bộ. Sau đây là 4 trở ngại được Đức Phật trình bày trong kinh Viên Giác chương 9 dành cho những người đã có cái quá trình tu tập nâng cao và chuyên sâu, điều chỉnh về nhận thức và giúp cho đương sự đó có thể tu tập tốt đẹp hơn, có tiến bộ tâm linh cao hơn, đạt được các thành quả như ý hơn. 4 trở ngại đó bao gồm: Thứ nhất là bệnh tác. Hiểu nôm na đó là tu hành một cách cuồng nhiệt. Người tu hành cuồng nhiệt á, là người tu như thể ngày mai sẽ chết vậy. Người ta tính thời giờ. Người mới tính á, thì đặt ra cái tận thế đang ở phía trước mình 10 năm, 5 năm, 2 năm. Và người ta tính từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây cho đến cái ngày kết thúc sự sống đó. Và do vậy đó, khi tu đó thì người ta bị áp lực rằng là quỹ thời gian của kiếp người mà mình đang có đó, đang còn lại quá ít đi, cho nên phải tu rất cũ kiểu. Thái độ tu này đã làm cho người ta đó là bỏ buông hết tất cả mọi thứ. Đối với người tại gia đó là trách vụ gia đình, trách nhiệm xã hội, dấn thân phụng sự. Hầu như là người tu như thế là buông hết, chẳng bận tâm, chẳng màng gì nữa hết. Và người lầm tưởng rằng đó là tiến bộ tâm linh, mà không ngờ rằng đó Đức Phật cho đó là bệnh tác, tức là bệnh tu cuồng nhiệt. Cái cách thức tu này đó, sau một thời gian ngắn thôi, đã làm cho người đó không còn là chính mình nữa. Họ có cảm giác là mình đang được giác ngộ, đang đi trên con đường giải thoát, đang có tiến bộ rất cao. Và nhìn thấy đó, những người bạn đồng tu của mình ai cũng giải đãi, chán chường, lè phè, là không có tinh tấn. Mà chỉ có mình mới là tinh tấn mà. Trường hợp này đã được Đức Phật sánh ví cũng giống như việc lên dây đàn quá căng, tiếng đàn trở nên cục ngủn rồi, người nghe không cảm thấy thoải mái lỗ tai được. Những người mới bắt đầu xuất gia vì lý tưởng lớn đó, thỉnh thoảng cũng bị rơi vào cái bệnh tu cuồng nhiệt này. Có người một ngày là tu 6 thời, tu 8 thời, lúc nào cũng có mặt ở trên điện Phật á. Và ở trong tâm của họ đó chỉ nghĩ đến việc là gì? Trở thành Phật, trở thành Bồ Tát, trở thành A-la-hán thôi, chứ không muốn làm gì hết á. Cho nên đó, họ dễ dàng bỏ qua lời khuyên của các bậc thầy đi trước. Họ muốn đi học Phật pháp, họ muốn làm mà các công tác Phật sự gì hết á, chỉ biết là gõ mõ, tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, trì chú, lễ bái thôi. Cứ tiếp tục cái công việc đó thường xuyên ở trong một ngày. Đó là tu cực đoan. Mọi người tại gia đó một ngày mà lại 500 lại, niệm Phật từ sáng cho đến chiều tối, rồi tụng kinh bái sám mà không làm việc gì hết á, thì cái đó cũng là tu lạc quẻ, tức là rơi vào cái chứng bệnh nguy hiểm này. Con đường giác ngộ là dài lâu, không phải là muốn trong vòng vài năm vài tháng mà được đâu. Cho nên á, đừng tự gây áp lực, vì tu như thế là chúng ta nhón chân nè, vối tay theo một cái cách thế mà mình không thể nào đạt được trong một kiếp người này, là tự động là mình gây áp lực cảm xúc, gây áp lực nhận thức, là gây áp lực trên hành vi của mình thôi. Nó làm cho cái việc tu của mình nó trở nên rất là căng thẳng. Phản ứng phụ của lối tu này đó là sau thời gian như là được các pháp môn hứa hẹn giác ngộ trong 7 năm, giác ngộ trong vài tháng, giác ngộ trong một kiếp người mà mình thấy rằng là mình không đạt được cái gì hết á, thì bắt đầu họ chán nản, họ bỏ cuộc. Giờ tôi đã tu hết mức rồi mà tôi cũng không được cái gì hết á. Việc tu nó giống như là trái cây chín ở trên cành vậy đó. Nó khác với trái cây vú ép. Vú ép là dùng than đá hoặc là dùng nhiệt với cái lượng lớn hơn cái khí hậu thời tiết bên ngoài để làm cho trái cây bị ức chế và nó nở sớm hơn. trái cây chín bú được ăn không ngon, chất bổ không nhiều như là trái cây chín ở trên cành. Và việc tu tập đó phải là trái cây chín trên cành chứ không phải là trái cây bú non. Bệnh hai là bệnh nhậm. Nhậm á, có thể hiểu theo nghĩa đen là mặc kệ nó, phó mặc nó, hay là nhậm vận, hay là tùy duyên. Kinh Viên Giác nó nhắc chúng ta về cái hậu quả của loại bệnh này, đó là dễ để cho cái thân phận mình nó cuốn trôi theo số phận, mà vốn số phận không có thật. Rất nhiều người không đặt ra được lý tưởng của mình đi là cái gì để phấn đấu, cho nên cứ tàn tàn qua ngày, đoạn tháng, bữa thời gian ngày càng ngắn lại, kết thúc đi, thì cảm thấy cuộc đời mình trở nên trống trải, cô đơn, vô nghĩa. Phần lớn những người tự tử đều rơi vào trạng thái phó mặc. Thay vì họ phải nhận diện ra những cái khó khăn, trở ngại, thách đố, gian truân như là những câu hỏi lớn để tìm giải pháp thích hợp, thì những người đó đó gần như là bị thất bại, và họ nghĩ rằng là tôi không thể nào giải quyết được vấn nạn này, tôi đầu hàng trước số phận. Người Trung Quốc và Việt Nam qua Thiền Tông đó rất thích học thuyết nhậm vận, tức là mặc kệ đó. Và trong Kinh Viên Giác đó, cho đó như là một cái chứng bệnh tâm linh. Cốt lõi của đạo Phật đó là học thuyết duyên khởi. Duyên khởi là tương tác đa chiều giữa con người và sự vật, giữa sự vật và sự vật. Học thuyết duyên khởi nó buộc chúng ta phải tạo ra các thuận duyên bằng nỗ lực có phương pháp, chứ không ngồi chờ duyên. Đang khi nhậm vận á, phó mặc á, là chúng ta tùy duyên, mà tùy duyên có nghĩa đây là chạy theo duyên, lệ thuộc vào duyên, đồng hành với duyên thôi, chứ chúng ta không chủ động được, không làm chủ được hoàn cảnh. Ngày nay đó là học thuyết này đó nó lan tràn trong giới tăng ni, phổ biến trong giới Phật tử. Có hai ngữ nghĩa tiêu cực mà người sử dụng khái niệm tùy duyên đó thường bị vướng kẹt vào. Nghĩa một á, để tôi xem đã, để tôi coi lại đã, đó là một cái sự thối thác, một sự từ chối khéo. Mà khi mình được ai đó mời làm Phật sự, mời tham dự một cái gì đó mà tâm mình chưa quyết được, chưa thích thú được, chưa đam mê được đó, thì mình sẽ nói là để tùy duyên ha. Nghĩa hai đó cho tùy duyên đó là một cái yếu tố tích cực, là đăng ký đó mình đã bị chạy theo hoàn cảnh, bị trôi theo hoàn cảnh. Nên nhớ đó, thuật ngữ Đức Phật dạy đó là tùy hành với chánh pháp, hay là tùy chánh pháp, là mình phó mặc mình cho chánh pháp, mình vận hành đồng hành cùng với chánh pháp, tức là một cái tư thế chủ động. Mình biết chánh pháp là đúng nè, bây giờ mình phải đi theo chánh pháp, bám theo chánh pháp để chúng ta trở thành là con người chân chính, con người hạnh phúc. Đó là một sự chủ động, có tâm ý sáng suốt. Còn tùy duyên đó là mình chạy theo hoàn cảnh thôi. Mà nói nôm na là gì? Là nắng bề nào che bề đó thôi, gió bề nào tức là cuốn trôi theo bề đó thôi. Hoặc là như là thủy triều lên và xuống đó, lục bình đó, nó bị cuốn trôi theo. Để có tiến bộ trong tu học đó, thì người tu học không nên tùy duyên, mà phải tạo nhân duyên tốt, rồi đồng thời đó ngăn cản các cái trở ngại duyên tiêu cực. Trở ngại duyên nó có thể nó phá đám cho gây bánh xe, trở ngại rồi dẫn đến sự đình chỉ, ở nhiều trường hợp và tình huống khác nhau. Cho nên bên cạnh việc tạo thuận duyên, chúng ta phải đồng thời liên kết các cái duyên tốt lại để chặn đứng các cái duyên xấu. Thì người nào được như thế đó là chủ động 100%, làm chủ được hoàn cảnh, làm chủ được bản tâm, làm chủ được con người của mình, thì người đó có khả năng làm chủ được hạnh phúc bây giờ và tại đây thôi. Bệnh ba, bệnh chỉ. Chỉ có nghĩa đen đó là dừng lại, đứng lại, và nghĩa bóng đó là buông bỏ, quăng bỏ, kết thúc. Cốt lõi của chánh niệm là dừng tâm lại trên một đối tượng thiền định nhất định nào đó. Nhưng mà chỉ được Đức Phật nói trong đây đó, có nghĩa là dừng hết, buông hết, kết thúc hết. Như là một cái trạng thái đối lập với cái hành động, các cái diễn tiến đang được diễn ra. Các Phật tử tại gia, nhất là các Phật tử tu Tịnh Độ Tông và Mật Tông, phải nhớ lời bệnh thứ ba này. Sau khi tu thời gian, nhiều người bỏ việc làm, bỏ công ăn, bỏ chồng con, bỏ gia đình, bỏ hết, chỉ còn biết niệm Phật để mà nhất tâm bất loạn, còn mong giảng sinh thôi. Tức là biết là mình đang chấp vào cái bệnh chỉ, tức là mình dừng hết, dừng tất cả mọi thứ ngoài tín ngưỡng mà mình đang theo đuổi rồi. Chánh niệm là một sự dừng lắng có điều kiện. Tính điều kiện của sự dừng lắng trong thiền định đó là chúng ta cuộc tâm mình vào trong một đối tượng thiền quán nhất định nào đó, để theo đó tâm chúng ta không trở thành là con khỉ đó, chuyền cầm, con ngựa đó chạy trong cánh đồng hoang. Giờ đó chúng ta mới tập trung được và làm chủ được chính mình. Ai làm chủ được chính mình thì mới có thể biến các ước mơ trở thành hiện thực được. Năm 83 đó, chúng tôi bắt đầu gặp được Phật Pháp. Xin gần 30 ngôi chùa, cuối cùng mới được chùa Giác Ngộ cho phép xuất gia. Trong một năm đầu chúng tôi đã bỏ học, thay vì lên học lớp 10, nhưng mà vì đam mê với việc tu, cứ nghĩ rằng là chỉ cần vô chùa tu, gõ mõ tụng cái là được giác ngộ giải thoát thôi, bây giờ không cần phải học nữa. Và Hòa Thượng Tôn Sư chúng tôi đó đã nhắc nhở nhiều lần, đến độ khi chúng tôi không nghe, Hòa Thượng phải nói thế này: nếu con không tiếp tục đi học đó, thì thầy đuổi con về nhà, không cho tu nữa, sợ quá mới đi học lại thôi. Vì Hòa Thượng chúng tôi học trường lớp Phật học bài bản, thấy rõ được vai trò của đa văn là một trong 7 yếu tố để hình thành ra một bậc thánh, và được học trực tiếp với trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, cho nên Phật Pháp nắm rất là vững. Nhờ đó mà hướng dẫn cho các đệ tử xuất gia đó phải học Phật Pháp từ lúc mới vào chùa. Tu sĩ bị mù chữ Phật Pháp cũng không thua kém gì Phật tử tại gia. Đây là một cái hiện tượng rất đau lòng mà trong nhiều thế kỷ qua người ta ngại nói đến, thì nó tế nhị. Có nhiều tu sĩ đó từ lúc vào chùa cho đến lúc qua đời đó chưa từng đến trường lớp Phật học học, cũng không hề nghe băng giảng, cũng hề đọc kinh, đọc sách ngoài các nghi thức tụng niệm ở trên điện Phật thôi. Hệ quả là các vị tu sĩ đó dù có nguyện vọng lớn cho Phật Pháp cũng không thể đủ sức để mà hướng dẫn Phật Pháp cho Phật tử tại gia được. Các Phật tử tại gia nếu lỡ mà tu học với các vị này đó thì bị thiệt thòi, bởi vì mình có được dạy gì đâu. Dạy có nhiều cách, dạy trực tiếp, dạy gián tiếp,
Mà bây giờ các vị đó không có được đào luyện thì lấy đâu có kiến thức và hướng dẫn, ngoài trừ một số trường hợp ngoại lệ. Cho nên đó, khi đi xuất gia nó cũng có nghĩa là chúng ta buông hết tất cả mọi thứ. Hiện nay cũng có một số tu sĩ nghĩ rằng là người tu á phải buông hết tất cả các chuyện đề. Cái đó là không đúng. Buông các nghiệp đề thối phàm á thì đúng. Còn chuyện đề đó là không thể tách rời được. Chuyện đề nó rất là rộng, bao gồm đi, đứng, nằm, ngồi, sinh hoạt, nói, đến động, tỉnh, thức, ngủ. Người xuất gia vẫn phải tiếp xúc với những thứ đó thôi, thì sao không được? Không thể tách rời khỏi cái thế giới hiện thực này được. Nó đều đó là cái nội hàm tâm linh đó, trong các cái việc đề đó đó, đối với người xuất gia đó, nó trở thành là nội hàm thánh. Khác nhau ở chỗ đó thôi. Người tại gia mỗi ngày cũng ăn cơm, người xuất gia cũng ăn cơm. Người tại gia là ăn cơm á, là trong nói chuyện, người xuất gia ăn cơm trong chánh niệm. Người tại gia cũng đọc kinh, nhưng mà đọc kinh phần lớn để cầu phúc, cầu Phật gia hộ. Người xuất gia đọc kinh để mở mang trí tuệ và để an tĩnh tâm. Hai cái này nó khác nhau dữ lắm. Người tại gia cũng đi bách bộ, nhưng mà đi vì lý do sức khỏe. Người xuất gia đi thiền hành ngoài lý do sức khỏe đó, nó còn là chánh niệm và giữ được tâm mình và làm chủ được tâm mình trọn vẹn. Tức là cứ những cái gì mà người tại gia đang làm, khi qua lăng kính của xuất gia, nó có thêm một cái nội dung cao hơn, đó là chánh niệm và nội dung Phật pháp. Cho nên đi tu không có nghĩa là ngưng hết tất cả mọi thứ, không làm gì hết, chỉ có gõ mõ tụng kinh thôi. Thì tu như thế thì nó quá dễ. Người xuất gia trong thời hiện đại này đó, ngoài việc học Phật pháp, còn phải biết rất là nhiều ngành học thế gian, để có thể dùng các ngôn ngữ thế học đó diễn đạt Phật học, giúp cho người đời đó có thể hiểu Phật pháp vững vàng, chính xác và có hệ thống. Do đó là Phật tử tại gia đó, chúng ta nên nhớ đừng có ngưng hết tất cả mọi thứ. Sau khi tu học Phật đó, chúng ta phải có trách nhiệm hơn với gia đình mình, với người thân của mình, với xã hội xung quanh. Đó là chúng ta đang tinh tấn ba la mật, từ bi và hỷ xả ba la mật, những yếu tố giúp cho mình năng động trong nhập thế, mang lại các cái phước quả cho mình và cho người. Bệnh bốn, bệnh diệt. Diệt đó có nghĩa đen là giết chết hay là chấm dứt. Nghĩa bóng của đó là đối kháng, kháng cự, và nghĩa phát triển của đó là ức chế tâm lý. Tức là mình dùng cái kháng lực đối lập lớn hơn để tiêu diệt một cái kháng lực nhỏ hơn. Thế giới ngày nay đó là chủ trương đấu tranh giai cấp. Trong thời kỳ giải phóng nô lệ, giải phóng thuộc địa đó, thì chủ nghĩa cộng sản đó, sử dụng đến cái lực lượng công dân và nông dân để lật đổ cái chế độ gọi là nô lệ, tức là những người làm chủ, để họ trở thành là chủ nhân mới. Các nước tư bản ngày nay đó tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố đó là bằng các loại vũ khí hiện đại hơn, liên minh các quốc gia theo thế toàn cầu để chấn áp và triệt tiêu những kẻ khủng bố yếu hơn. Đó là giải pháp mà hiện nay thế giới đang nghiêng về. Nó chỉ có giá trị tương đối thôi. Sau khi Osama Bin Laden bị tiêu diệt đó, mạng lưới Al-Qaeda giống như sáng bắt đầu, thì bây giờ có thêm mạng lưới IS và nhiều mạng lưới tương tự khủng bố còn nguy hại hơn là Osama Bin Laden trước đây. Cho nên là phương pháp đối kháng trực tiếp á, nó không dẫn đến các cái kết quả. Mà thiếu nó đó thì cái cán cân công bằng á và cái bình đẳng xã hội á, cái công bằng xã hội đó khó có thể được thực hiện ở mức độ cao. Cho nên đó, xã hội người ta cũng phải cần đến sự trừng phạt của luật pháp, trừng phạt của chân lý. Nhưng không nên xem đó là cứu kính, nó chỉ là một công cụ thôi, bất đắc dĩ lắm mới làm. Một số người tu học đó, thì bị vướng kẹt vào cái khuynh hướng là tiêu diệt phiền não, tiêu diệt khổ đau theo kiểu là đè nén ức chế, cho nên nó làm cho người đó bị căng thẳng hoài, đè ức chế hoài, nó dẫn đến những cái tác dụng phụ. Bài kinh Viên Giác á nêu ra cái ảnh dụ rất là sâu sắc, cũng giống như bóng tối không cần phải dùng đến vũ khí để tiêu diệt nó, chỉ cần giữ ánh sáng là bóng tối kết thúc thôi. Cái đó tạm gọi là vô công dụng đạo, tâm mình trải nghiệm với đạo mà không cần phải nỗ lực công phu gì. Nỗ lực quên một người nào đó thì hình ảnh đáng ghét của người đó nó trở nên ám ảnh trong đầu não của mình nhiều hơn. Đó là đang dùng phương pháp tiêu diệt một ám ảnh hay là tiêu diệt một ấn tượng. Phương pháp mà Đức Phật nêu ra trong nhiều kinh đó là phương pháp thay thế. Thiền, niệm Phật hay là trì chú là phương pháp thay thế đối tượng nhận thức của tâm. Thay vì để cho tâm mình rong ruổi, bay nhảy, bám víu chỗ này chỗ nọ đó, thì chỉ cần cột tâm vào trong hơi thở chánh niệm. Đối với người tu thiền, danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Đối với người tu tịnh độ, câu thần chú. Đối với người tu mật phong, vì đó là phương pháp thay thế đối tượng của tâm, cho nên á, cái giá trị đạt được của những phương pháp này là chánh niệm thôi, đừng cường điệu, đừng bơm phồng, vốn không cần thiết. Để quên một nỗi đau do bị phụ tình, hay là để quên đi nỗi khổ do ly dị, có người đã chọn con đường trả thù, ăn được phá cho hôi, thì họ cũng là nạn nhân của khổ đau, và người khác cũng là nạn nhân liên lụy ra, không có tốt cho ai. Hoặc là có người đó thì cố tình nỗ lực quên đi nhưng mà quên không được. Thì phương pháp thay thế của Đạo Phật dạy chúng ta là gì? Hãy nỗ lực làm một cái việc gì đó có giá trị tương đương hoặc giá trị cao hơn. Tâm mình đam mê vào trong đối vật mới này đó, thì tự động nó không còn không gian và thời gian để dành cho đối vật, bao gồm con người, sự vật, sự việc dẫn đến nỗi khổ niềm đau đã từng có hoặc đang tiếp tục có. Nên thay thế là cách nhẹ nhàng nhất. Phương pháp mà chúng tôi thường dùng á và ảnh dụ đó, đó là chuyển đài tâm hay là chuyển cái kênh tâm. Tâm của con người nó giống như là những cái kênh truyền hình hay là kênh radio. Người xem truyền hình và nghe radio đó chỉ cần cầm cái remote control, bấm đài và chọn đài bằng những con số, thì lúc đó đó chúng ta sẽ nhìn thấy các cái đối vật mới và nghe các cái nội dung mới. Ít nhất là nó khác với cái mà mình đang ngán ngẩm ở trước đó. Thì cũng bằng phương pháp chuyển đài tâm này, đổi kênh tâm này đó, khi mà nỗi khổ niềm đau do con người, sự vật, sự việc gì đó nó đang chi phối mình, chúng ta tập trung vào cái khác thì tự động cái này nó quên đi. Còn lúc đó mình tức tối đặt ra gọi tại sao nó như thế, cứ càng hỏi hoài, càng châu đầu vào đó hoài đó, thì nỗi khổ nó dai dẳng hoài không kết thúc được. Do đó nên khi vợ chồng mà lỡ có giận nhau, nặng nhẹ với nhau đó, thì một người phải nỗ lực thoát ra ngoài, thoát ra bằng cách là đánh trống lảng, tức là đổi qua một cái chủ đề mới để nói chuyện. Thì người còn lại nên hợp tác, hoặc nếu mà không hợp tác được đó, thì lúc đó hai bên cứ tạm ngừng lại đi, đừng có nói thêm, đặt vấn đề thêm, tra khảo thêm, nghi vấn thêm, lý luận thêm. Vì những thứ này đã làm cho cái dòng chảy của ý thức đó, trong sự thức đó không thể nào dừng lại được. Cho nên là muốn tiêu diệt nó thì nó lại càng sống dài hơn, nó dai dẳng hơn. Đó là chứng bệnh đè nén và ức chế. Nói cái khác là theo kinh Viên Giác đó, người muốn tu tập tâm linh vững cần phải vượt qua bệnh tu cuồng nhiệt, bệnh tu lè phè. Tức là bệnh phó mặt đó là tu lè phè, nó đối lập là cái tu cuồng nhiệt. Bệnh buông bỏ hết tất cả mọi thứ và nghĩ rằng như thế là chuyên tu. Và bệnh tiêu diệt các cái đối tượng mà mình cho đó là xấu. Như vậy tu như thế nào mới được sẽ là tốt? Kinh Phật đưa ra đơn giản giống như một dây đàn. Căng quá nhiều đó thì dây nó cục ngủng, âm thanh nó không được hay. Để nó quá dùng á thì âm thanh đó nó cũng dở. Chỉ cần điều chỉnh cái sợi dây nó vừa phải và khải nó mới ra tiếng du dương trầm bổng được. Chúng ta cần phải dừng tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ và những nỗi khổ, niềm đau, điều xấu, trở ngại, chướng duyên. Nhưng chúng ta không dừng chân lý, không dừng đạo đức, không dừng Phật sự, không dừng việc thiện, không dừng đạo đức, không dừng tu tập được. Cho đó nó phải tinh tấn ba lọc. Và để vượt qua các phiền não đó thì đừng dùng phương pháp đối kháng trực tiếp. Đó là hai đoạn kinh, kinh Đăng Chi và kinh Vi Giác. Đức Phật nhắc nhở chúng ta về nghệ thuật vượt qua các trở ngại trong tu thiền, trong tu học, trong sự nghiệp, trong đạo nghiệp và trong bất kỳ những nỗ lực chân chính nào mà chúng ta đang theo đuổi. Hy vọng rằng là sau khi nghe hai đoạn kinh vừa nêu đó thì các Phật tử tự nhận diện ra là mình đang bị vướng kẹt vào loại bệnh gì và phải nỗ lực kết thúc nó. Dĩ nhiên là không phải bằng ức chế hay đè nén, mà kết thúc đó bằng sự chuyển hóa một cách thích hợp. Lối tu này đó mới giúp chúng ta có được tiến bộ nhanh trong tu học và không bị bỏ cuộc nửa chừng. Xin kết thúc tại đây.